Chương trình âm nhạc và đời sống.
Chương trình âm nhạc và đời sống.
Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, có một người nhạc sĩ quê hương Bắc Giang với phong cách giản dị nhẹ nhàng, một tâm hồn yêu trẻ và một trái tim nhiệt huyết với nghề đã sáng tác hàng chục ca khúc như Bốn mùa yêu thương, Hè về bên em, Ơn thầy cô, Khúc hoan ca mùa thu, Nơi đây miền quê em, Ngôi trường giữa ngàn mây, v.v. để lại sự yêu mến và ấn tượng sâu sắc cho khán thính giả, đặc biệt là các em thiếu nhi.
Vâng, chắc hẳn quý vị và các bạn đã nhận ra người nhạc sĩ yêu mến ấy là ai rồi phải không ạ? Đó chính là nhạc sĩ Lê Dũng. Chúng ta sẽ gặp lại người nhạc sĩ tài hoa này sau những thông tin âm nhạc nổi bật ngay sau đây.
Thưa quý vị và các bạn, phổ nhạc cho bài thơ mình sáng tác Sóng yêu của thi sĩ Ngọc Lê Ninh được nhiều ca sĩ chọn làm MV. Mỗi MV của ca sĩ mang màu sắc khác nhau, đem đến sự đa dạng phong phú cho ca khúc cũng như sự lựa chọn của người nghe. Nếu Bùi Thu Huyền mang đến sự ngọt ngào sâu lắng của giọng dân ca, thì Thu Sang lại truyền tải tới người nghe giai điệu mượt mà tinh tứ trẻ trung. Nếu ca sĩ Thanh Thủy lựa chọn thể hiện bài hát có chút trong sáng thơ ngây, thì ở Tịnh Uyên lại mang vẻ thâm trầm sâu lắng nội tâm của một người gốc Huế. Tất thảy đều thể hiện cảm xúc đối lập như những con sóng ồn ào dịu êm, tha thiết, day dứt, thủ thỉ tâm tình, hờn dỗi.
Văn Mai Hương vừa trình làng sản phẩm âm nhạc mang tên Mưa tháng 6 vào ngày 24 tháng 5. Dự án lần này tiếp tục đánh dấu sự hợp tác của cô cùng người tri kỷ trong âm nhạc là nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền sau thành công của album Hương và hàng loạt sản phẩm ghi dấu ấn tên tuổi như Cầu Hôn, Đốt, Nghe nói anh sắp kết hôn, Hương, Ước mơ của mẹ, 1000 nỗi đau, v.v. Dự án Mưa tháng 6 còn có sự tham gia của hai giọng ca là Dready và Trung Quân. Đây là hai nam ca sĩ đại diện cho hai thế hệ, hai thái cực cảm xúc khác nhau trong âm nhạc mà cô rất thân thiết và yêu thích. Điểm chung của Trung Quân và Dready là đều có những bản hit liên quan đến mưa, hứa hẹn sẽ mang tới cho người hâm mộ một sự kết hợp thú vị cùng Văn Mai Hương trong Mưa tháng 6.
Ca sĩ Lưu Hương Giang vừa chính thức công bố thông tin về EP Đĩa mở rộng Mất anh em tìm lại thấy chính mình và ra mắt MV cùng tên. Mất anh em tìm lại thấy chính mình mang đến sự bình yên qua những ca từ đơn giản và giai điệu nhẹ nhàng. Cùng những tâm tư của người phụ nữ khi rơi vào tình yêu, sau đó rời đi được gói kém khéo léo trong cách ngân nga nhấn nhá, Lưu Hương Giang càng tôn lên rõ tính chữa lành trong âm nhạc của bản thân. Thông điệp của ca khúc rất rõ ràng, khoảnh khắc bão lòng rồi cũng sẽ qua, nhường chỗ cho những tia sáng lấp lánh của một chương trình mới trong cuộc sống. Theo đó, Lưu Hương Giang sẽ cho ra mắt EP cùng tên với 3 ca khúc trong năm nay. 3 ca khúc cùng màu sắc mang đậm tính chữa lành hứa hẹn giúp EP này trở thành một trong những sản phẩm có thể tiếp cận khán giả trẻ, những người vốn luôn tìm kiếm sự an yên bên trong thông qua nghệ thuật và âm nhạc.
Vừa qua, Bảo Anh chính thức phát hành EP Không biết nên vui hay buồn và MV Cô ấy của anh ấy. EP bao gồm 4 ca khúc thuộc thể loại ballad do Kai Đinh sáng tác, sản xuất âm nhạc bởi producer DTK và có sự góp giọng của rapper Táo trong ca khúc Mở màn đĩa. Đồng thời Bảo Anh cũng ra mắt cả CD vật lý cho EP Không biết nên vui hay buồn với sách ảnh mini, carbon, góc kèm chữ ký dành tặng người hâm mộ. Nội dung chính của cô ấy, của anh ấy là câu chuyện gặp lại người yêu cũ với những nuối tiếc trăn trở trong tâm trí. MV nhắn nhủ đến những ai đã, đang và sẽ yêu rằng đôi khi dũng khí là điều rất quan trọng và cần có trong tình yêu để bạn không phải tiếc nuối mãi về sau.
Mới đây, Hoa hậu Yến Phượng chính thức ra mắt MV Đêm đã không giờ với nội dung đề cao giá trị tình yêu chân thành. Nội dung bài hát là những lời tâm sự nhắn nhủ của cô gái đến người mình yêu. Cô muốn lắng nghe, san sẻ với chàng trai những khó khăn trắc trở trong cuộc sống. Bên cạnh đó, lời bài hát cũng lan tỏa những giá trị nhân văn, chân thành trong tình yêu. Dù gặp nhiều khó khăn, vẫn luôn giữ được một tình yêu vẹn nguyên, hạnh phúc. Chỉ sau một thời gian ngắn ra mắt, MV Đêm đã không giờ đã nhận được nhiều sự quan tâm và nhiều bình luận tích cực từ phía công chúng.
Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin âm nhạc nổi bật.
Câu chuyện âm nhạc.
Thu Lan xin mời quý vị và các bạn trở lại với nội dung chính của chương trình hôm nay. Và trước khi đến với nội dung cuộc trò chuyện với nhạc sĩ Lê Dũng, mời quý vị và các bạn, các em thiếu nhi cùng thưởng thức ca khúc Hè Về Bên Em, một sáng tác của anh, qua phần trình bày của bạn Ngọc Linh. Và các bạn, các em vừa nghe ca khúc Hè Về Bên Em, một sáng tác của nhạc sĩ Lê Dũng. Vâng, mỗi khi hoa phượng đỏ rực cả một góc trời thì giai điệu của ca khúc Hè Về Bên Em của nhạc sĩ Lê Dũng lại vang lên rộn rã và tươi vui trên các sân khấu âm nhạc và các buổi sinh hoạt hè của các em thiếu nhi. Giai điệu thân thương của ca khúc này cũng khiến tôi nhớ lại chương trình Âm Nhạc Và Đời Sống cách đây đã 3 năm. Chương trình Khúc Ca Cho Em và hai vị khách mời rất thú vị và đáng yêu, đó là nhạc sĩ Lê Dũng và cô giáo Mai Hương. 3 năm thính giả của Âm Nhạc Và Đời Sống được gặp lại nhạc sĩ Lê Dũng. 3 năm qua thì sự nghiệp âm nhạc của nhạc sĩ Lê Dũng đã có rất nhiều thay đổi. Anh có thể chia sẻ cùng con đường sự nghiệp của anh trong 3 năm qua với thính giả của chương trình.
Xin chào biên tập viên Thu Loan cùng khán thính giả của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đang lắng nghe chương trình Âm Nhạc Và Đời Sống. Thời gian trôi đi quá là nhanh. Sau 3 năm thì được trở lại đây ngồi trò chuyện với chị Thu Loan cùng khán thính giả thì cảm giác của tôi hôm nay thấy rất là vui. Và có rất là nhiều cảm xúc. Và cũng rất là vui khi được báo tin với chị Thu Loan cùng khán thính giả. Đó là con đường nghệ thuật của tôi trong cái thời gian qua sau 3 năm thì đang phát triển theo một cái hướng rất là tích cực. Đấy. Và cũng có một chút tự hào về bản thân. Đó là trong cái phần lớn cái số ca khúc mà tôi đã phát hành như là Ngôi Trường Giữa Ngàn Mây này, Ơn Thầy Cô này, Hè Về Bên Em, rồi thì Xin Chào Tết Ơi, Khúc Hoan Ca Mùa Thu. Thì sau một cái quãng cái thời gian đó thì khi mà nhìn lại các ca khúc ấy thì đều được lan tỏa và đều được các em đón nhận và dần dần đã đi vào cái đời sống âm nhạc của các em và cũng được các cơ quan báo chí, các đài truyền hình của Trung ương cũng như là địa phương cũng lan tỏa và góp thêm nhiều cái động lực và tất cả những điều ấy đã mang lại cho tôi nhiều cái niềm vui cũng như là có thêm nhiều cái tinh thần để mình có thể là phát triển hơn nữa trong cái thời gian tới.
Vâng, có thể thấy là sau 3 năm thì cùng với sự nghiệp giảng dạy âm nhạc ngày càng phát triển thì gia tài ca khúc của nhạc sĩ Lê Dũng cũng đồ sộ hơn rất nhiều, với số lượng lên tới vài chục ca khúc, và đề tài thì cũng ngày càng phong phú hơn. Động lực nào lại khiến anh có sự bứt phá như vậy ạ?
Nếu chị Thu Loan cùng khán thính giả có theo dõi trên trang Facebook của tôi ấy, thì thực ra là đúng cái thời gian gần đây thì cái số lượng ca khúc của tôi so với những cái cách đây 3 năm trước khi mà được ngồi đây talk cùng chị Thu Loan cùng khán thính giả thì cái số lượng ca khúc cũng có dày hơn một chút. Đấy, và các đối tượng này rồi thì đề tài chủ đề của tôi trong âm nhạc cũng có được mở rộng hơn. Đấy. Chắc là với âm nhạc với tuổi hồng thì chắc là tôi cũng có duyên nợ với lứa tuổi học trò. Vì thực ra bản thân tôi thì từ nhỏ khi mà mình học cấp 1, cấp 2 rồi thì cấp 3 thì với tôi thì quãng cái thời gian đó là từ lớp 5 rồi cấp 2 ấy là quãng thời gian đẹp nhất của tuổi thơ của tôi. Đấy, và trong âm nhạc của tôi hiện tại cũng thế, đâu đó dáng dấp trong những cái ca khúc mà tôi đã hoàn thiện, kể cả những cái chủ đề mà tôi viết cho lứa tuổi của các em thì trong những cái ca khúc đó, trong những cái thông điệp mà tôi muốn nói đó thì trong dáng dấp đó là những cái hình ảnh, một phần ký ức của tuổi thơ của tôi mà tôi muốn thể hiện trong các ca khúc đó. Đấy. Và cái động lực ấy để khiến tôi muốn làm được nhiều hơn nữa trong âm nhạc là chính là sau những cái ca khúc mà tôi cho ra mắt ấy, thì bất ngờ thì nhận được rất là nhiều những cái lời động viên rồi thì những cái lời khích lệ của tất cả các thầy cô giáo cũng như là các em trên khắp mọi miền của Tổ quốc gửi về đấy. Sau những cái dịp lễ khai giảng này, rồi thì 20 tháng 11 này, rồi những cái dịp lễ tổng kết của năm học ấy, thì thực sự là rất là xúc động khi mà bản thân mình đã nhận được rất là nhiều cái lời cảm ơn, rất là nhiều tin nhắn cảm ơn từ những thầy cô rồi các em học sinh trên khắp đất nước gửi về. Rồi kèm theo đó là các clip của các em học sinh biểu diễn rất là vô tư, thơ ngây trên sân khấu. Thực ra là những cái lúc đó thì bản thân tôi thấy là rất là cảm xúc. Đấy, rồi còn có cả những cái em học sinh ở trên vùng cao nữa. Các em hát tiếng Kinh còn chưa sõi cơ. Đấy, nhưng mà các thầy cô cũng gửi những cái clip đó về cho tác giả. Thì thực ra tôi là tác giả của những ca khúc đó thì thực sự là mình rất là cảm động.
Vâng, tình yêu mến của khán thính giả và đặc biệt là các em thiếu nhi là nguồn động lực lớn lao để người nhạc sĩ cống hiến hết mình cho sự nghiệp âm nhạc của mình. Thưa anh Lê Dũng, sáng tác cho thiếu nhi là một đề tài không chỉ khó, cũng không dễ để đưa một ca khúc thiếu nhi vào thị trường âm nhạc. Vậy theo anh thì điều khó khăn nhất khi sáng tác về mảng đề tài này là gì ạ?
Thực ra là âm nhạc cho thanh thiếu nhi là một mảng âm nhạc rất là quan trọng. Đối với lứa tuổi hồng, nó sẽ có hình thành đó là định hướng cái nhân cách cũng như là tạo nên giá trị chân thiện mỹ cho lứa tuổi học sinh. Cái lứa tuổi của các em là lứa tuổi đang lớn, chúng ta cần rất là nhiều cái định hướng, trong đó có âm nhạc. Và thông qua âm nhạc thì các em sẽ trở thành những cái chủ nhân tương lai của đất nước, có những mang cái những cái giá trị nhân văn cũng như là những cái giá trị chân thiện mỹ. Và theo tôi đánh giá thì âm nhạc lứa tuổi hồng là một cái khía cạnh âm nhạc đặc biệt quan trọng. Từ trước giờ tất cả giới chuyên môn cũng như là các nhà quản lý cũng đánh giá như vậy. Nhưng mà trên thực tại bây giờ thì có một điều thực tế, đó là khi mà để phát hành một bài hát vào thị trường mà để được các em đón nhận và được lan tỏa thì rất là khó khăn. Có một số khó khăn như tôi biết thì như sau. Thứ nhất đó là để có một cái nguồn kinh phí để sản xuất ra, hoàn thiện một sản phẩm âm nhạc là một vấn đề. Đó là khi mà tác giả đã viết ca khúc xong rồi thì cần những cái khâu như là bây giờ là cần phải có một cái nhạc sĩ hòa âm sẽ giúp đỡ tác giả, sẽ có một cái bản beat để hoàn thiện cho tác phẩm. Sau khi có bản beat rồi thì lại phải có ca sĩ thể hiện. Đấy, và ca sĩ thể hiện mà muốn hay thì lại phải nhờ những cái giọng ca tốt hoặc là những ca sĩ nhí. Đấy. Và thậm chí mà muốn cái sản phẩm của mình mà muốn hoàn thiện hơn nữa thì phải làm MV, mà làm MV thì thực ra là cũng phải tốn rất là nhiều kinh phí nữa. Đấy, thành ra là theo tôi nghĩ là phần kinh phí là một cái phần rất là quan trọng. Đấy, trong cái vấn đề đó là sản xuất một bài hát cho lứa tuổi thanh thiếu niên. Nếu mà tác giả mà không có kinh phí hoặc là không có nguồn hỗ trợ, và đặc biệt là không tâm huyết hoặc là không có những cái định hướng đúng, thì tôi nghĩ là cái vấn đề này là một cái vấn đề cũng khá khó khăn. Và bản thân cũng tôi cũng biết là có rất là nhiều tác giả viết rất là nhiều ca khúc cho lứa tuổi thanh thiếu nhi nhưng mà lại không có kinh phí để hoàn thiện tác phẩm của mình. Đấy, thành ra cũng là một cái điều thiệt thòi. Đấy, đáng lưu ý. Cái điều khó khăn tiếp theo đó là khi sáng tác âm nhạc cho lứa tuổi thanh thiếu nhi, đó là cái tâm sinh lý của cái lứa tuổi này rất là nhạy cảm và cái thời gian quá ngắn. Có nghĩa là các em đang giao thời giữa trẻ em và người lớn. Thế thành ra là gu âm nhạc của các em thay đổi liên tục. Và bắt buộc là cái người tác giả khi mà sáng tác những cái ca khúc cho lứa tuổi này thì cần phải nghiên cứu cũng như là tư duy tiếp cận, sáng tạo, tìm tòi những cái chủ đề mới hoặc là những cái giai điệu âm nhạc mới thì mới tiếp cận được cái lứa tuổi này. Đấy, vì là cái lứa tuổi này là một cái lứa tuổi dao động rất là nhanh các em. Cái lứa tuổi đang trưởng thành này, cái thời gian của các em giữa trẻ em và người lớn nó quá là ngắn. Đấy, thành ra là cái thời gian này nếu mà các nhạc sĩ mà không tìm tòi, không suy nghĩ, không đầu tư cho các sản phẩm âm nhạc của mình thì khó tiếp cận được với các em. Vì bây giờ cái kênh thông tin của các em nghe nhạc là quá là dồi dào. Các em có nhiều kênh để nghe, nhiều kênh để tham khảo. Đấy, và đòi hỏi đó là những sản phẩm âm nhạc ngày càng chất lượng cũng như là các ca khúc, các tác phẩm âm nhạc thì ngày càng phải có những cái đặc biệt, những cái điều mới thì mới tiếp cận được cái gu âm nhạc của các em.
À, vâng, khó nhưng không có nghĩa là chúng ta không thể làm được. Và bằng chứng rõ nét nhất đó là tình yêu, sự tâm huyết, trách nhiệm về mảng đề tài này của anh đã được ghi nhận qua hàng loạt giải thưởng như là ca khúc Bốn Mùa Yêu Thương đã đoạt giải nhì cuộc thi vận động sáng tác ca khúc cho lứa tuổi thanh thiếu niên do Hội Giáo viên dạy âm nhạc toàn quốc phát động vào năm 2020. Khúc Quan ca mùa thu, giải nhì liên hoan hội diễn các câu lạc bộ Trung tâm Nghệ thuật tỉnh Bắc Giang năm 2020. Ngôi trường giữa ngàn mây, giải khuyến khích cuộc thi sáng tác ca khúc về đề tài dân tộc thiểu số miền núi năm 2020 do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức. Và hàng chục ca khúc đã đi vào đời sống âm nhạc của thiếu nhi khắp mọi miền của Tổ quốc. Và đặc biệt là Ngôi trường giữa ngàn mây thì đã đưa tên tuổi của nhạc sĩ Lê Dũng đến với đông đảo khán thính giả và các em thiếu nhi hơn. Anh có thể chia sẻ về cột mốc đáng nhớ này.
Ca khúc Ngôi trường giữa ngàn mây thì phải nói đến giờ cái thời điểm này thì là một ca khúc đã mang lại nhiều cái niềm vui cũng như là mang lại tên tuổi của bản thân tôi đến gần hơn với tất cả những các em thanh thiếu nhi trên toàn quốc. Và ca khúc này thì cũng phải nói lại một chút, đó là ca khúc này được tôi viết sau cái chuyến đi thực tế ở cao nguyên đá của huyện Đồng Văn của tỉnh Hà Giang đấy. Và cái âm nhạc của ca khúc này thì tôi chọn âm nhạc đó là mang cái âm hưởng dân ca miền núi của phía Bắc. Đấy, và cái ca khúc này tôi muốn nói là như là một cái bức tranh rất là xinh xắn của thiên nhiên cũng như là núi rừng, vùng cao gắn liền hình ảnh với ngôi trường. Đấy, và cái thông điệp của ca khúc này cũng có hai thông điệp chính. Thứ nhất là ca khúc này mang cái thông điệp đó là nói lên cái cảnh đẹp thiên nhiên hùng vĩ của Việt Nam chúng ta. Đấy, và thứ hai đó là nói lên cái tinh thần lạc quan của các bạn nhỏ miền núi đã vượt mọi khó khăn gian khổ cũng như là hoàn cảnh để đến trường học con chữ với những cái ước mơ của tương lai tươi sáng. Và cái cung đường tôi còn nhớ ngày đấy, đó là cái cung đường từ Hà Giang lên Đồng Văn ấy. Vào một cái buổi sáng thì tôi đã bắt gặp những cái hình ảnh rất là đẹp, từng tốp học sinh các em vùng cao đến trường với những chiếc váy áo rất là sặc sỡ của người dân tộc miền núi, của người Mông đấy. Và các em đi học nổi bật giữa những cái khu rừng trùng điệp đấy, và đi học cùng nhau rất là vui, những cái tiếng cười nói lao xao, rồi những cái ánh mắt rất là tự tin. Các em đến trường với trong một cái niềm vui rất là lớn. Tôi nhìn cái hình ảnh đó mà tôi cảm thấy rất là xúc động đấy. Và đặc biệt hơn nữa đó là các em đến trường ở những cái điểm trường rất là cao, nằm trên những cái sườn núi rất là treo leo, và tôi thấy là có những cái màn mây bao phủ bồng bềnh xung quanh ngôi trường học đó. Và từ những hình ảnh đó thì cảm giác của tôi rất là cảm xúc đấy. Và rất là bất ngờ khi mà ca khúc được hoàn thiện rồi, được ra mắt rồi, tôi có đưa lên trang Facebook thì được sự đón nhận rất nhiều từ quý các thầy cô giáo, rồi tất cả các em trên toàn quốc gửi về những cái lời khen, rồi thì cũng muốn thể hiện, các học sinh cũng muốn thể hiện ca khúc này. Đấy, và sau thời gian ngắn đó thì ca khúc này tôi cũng dự thi trong cái cuộc thi đó là sáng tác các ca khúc về đề tài dân tộc thiểu số năm 2020 ấy, do Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch tổ chức, thì cái bài hát này bất ngờ được giải. Tuy rằng là được giải khuyến khích nhưng mà là một trong 11 bài hát chất lượng nhất nằm trong số hơn 400 bài hát của toàn quốc gửi dự thi, thì đó là cái điều niềm vui rất là lớn với tôi. Đấy. Và sau đó thì bài hát là được lan tỏa trong những cái trường học này. Đấy, rồi thì đặc biệt hơn là năm ngoái, là năm 2022, thì bài hát này được Đài Truyền hình Việt Nam đã giới thiệu ở trong chương trình tác phẩm mới này, rồi thì giới thiệu ở chương trình phiên chợ mùa xuân đấy. Và bài hát Ngôi trường giữa ngàn mây là cũng phải nói là một cái điều may mắn và cũng là cái duyên nghề với tôi. Từ khi tôi bắt đầu tập trung vào viết ca khúc cũng như là đầu tư thời gian thì với bài hát này hiện tại là một bài hát mang lại cho tôi nhiều niềm vui cũng như là nhiều động lực để mình có thể viết và sáng tạo âm nhạc nhiều hơn nữa.
Vừa nghe ca khúc Ngôi trường giữa ngàn mây, sáng tác của nhạc sĩ Lê Dũng, qua phần trình bày của em Đồng Hiền Trang Anh. Anh Lê Dũng thân mến, trong chương trình của VTV, ca khúc của anh đã được đạo diễn chọn mashup cùng với ca khúc Niềm vui của em của nhạc sĩ Nguyễn Huy Hùng. Có người nói rằng nhạc sĩ Lê Dũng giờ đã nổi tiếng, có phần ngang với một số nhạc sĩ trung ương rồi. Anh nghĩ sao về lời nhận xét này ạ?
Đầu tiên thì tôi muốn nói đó là bản liên khúc giữa hai bài hát là Niềm vui của em của nhạc sĩ Nguyễn Huy Hùng và Ngôi trường giữa ngàn mây, thì đây là phải nói đây là một điều rất là bất ngờ khi mà VTV đã chọn ca khúc này cùng với Niềm vui của em là một bản liên khúc để phát trong cái dịp Tết Nguyên đán vừa rồi. Và ca khúc này hầu như đã được đầu tư rất là chỉn chu đấy, dưới sự biên đạo múa của nghệ sĩ múa nổi tiếng Phùng Khải đấy. Và giọng ca đó là Á Quân của Giọng Hát Việt Nhí năm 2021 là giọng ca Song Tùng, rồi cùng với tiễn đội múa biểu diễn phụ họa của Nhà Sao Tuổi Thơ rất là nổi tiếng của thành phố Hà Nội, thì tất cả những cái sự kết hợp đó đã tạo nên một sản phẩm mà liên khúc giữa Niềm vui của em và Ngôi trường giữa ngàn mây. Thì tôi bản thân tôi là tác giả thì cảm thấy là thật sự là rất là hạnh phúc mà khi ca khúc này đã được nhà đài tin tưởng lựa chọn cũng như là dàn dựng đến khán thính giả gần xa trong cái dịp Tết Nguyên đán vừa rồi. Còn nói về phần đó là nhạc sĩ Lê Dũng có nổi tiếng hay là ngang với các nhạc sĩ trung ương, thì thực ra bản thân tôi nhìn lại cái quá trình làm việc cũng như là cống hiến của mình trong cái thời gian qua với âm nhạc ấy, thì thực ra là mình còn phải cố gắng nhiều hơn nữa. Mình cái này thì âm nhạc là một cái duyên đấy. Nhưng mà có một cái điều thực tế đó là trong lĩnh vực nào cũng thế thôi, không nói gì âm nhạc, tất cả những cái lĩnh vực khác cũng thế. Có nghĩa là sản phẩm của mình thì phải được thể hiện, nhất là âm nhạc thì không thể giấu được. Có nghĩa là muốn nói gì nói thì tất cả những cái kết quả khi mà mình đã mang tâm sức rồi thì dành thời gian cho những cái sản phẩm đó thì cái sản phẩm đó được phải được thể hiện, nhất là âm nhạc phải được thể hiện và tới công chúng. Đấy, còn có được lan tỏa hay là có được khẳng định như thế nào thì còn chờ về thời gian cũng như là chờ những cái vị khán thính giả đánh giá và theo dõi. Đấy, còn bản thân tôi thì tôi vẫn tiêm tâm niệm rằng là mình cứ kiên trì siêng năng làm việc đúng với những cái công việc của mình thì cái thời gian tôi nghĩ là cũng âm nhạc sẽ mang lại cho tôi nhiều niềm vui cũng như là mang lại cho tôi nhiều cái giá trị về tinh thần cũng như là về cảm xúc.
Vâng, có lẽ Thu Loan nghĩ rằng đó là những cái sự khiêm tốn của nhạc sĩ Lê Dũng thôi, chứ còn đối với các em thiếu nhi và khán thính giả của tỉnh Bắc Giang nói riêng và các em thiếu nhi ở trên toàn quốc, khán thính giả toàn quốc nói chung thì đã đều biết đến một nhạc sĩ Lê Dũng, một nhạc sĩ rất là tâm huyết với nghề, yêu trẻ và đã sáng tác ra rất nhiều ca khúc mang đến cho các em thiếu nhi một cái sân chơi âm nhạc rất là lành mạnh và phù hợp với lứa tuổi hồng, lứa tuổi thiếu nhi. Vâng, được biết là cơ sở dạy piano của nhạc sĩ Lê Dũng dành riêng cho lứa tuổi thơ tại thành phố Bắc Giang đã đi vào hoạt động gần 15 năm nay. Vậy sự nghiệp giảng dạy đã hỗ trợ cho sự nghiệp sáng tác của anh như thế nào ạ?
Thưa chị Thu Loan cùng khán thính giả, chính xác là cái công việc dạy âm nhạc cho lứa tuổi thanh thiếu nhi của tôi thì nó đã bổ trợ cho tôi rất là, bản thân tôi rất là nhiều và tiếp thêm nhiều cái động lực để cho tôi viết các ca khúc cho lứa tuổi thanh thiếu nhi. Đây có thể là, cũng có thể nói là một cái duyên nghề đối với tôi. Tôi khi tôi trực tiếp lên lớp dạy các em trong những cái giờ âm nhạc trực tiếp như là bộ môn đàn piano ấy, thì hàng ngày qua những cái giờ ra chơi ấy, vì là trong những cái buổi học của tôi thì có những cái thời gian ra chơi thì tôi được tiếp xúc với các em, tiếp cận với các em và tôi được nghe những cái tâm sự của các em, những cái tâm tư cái tình cảm của các em, những cái câu chuyện rất là thơ ngây, những cái ánh mắt rất là hồn nhiên vô tư và thậm chí là các em là những cái ca sĩ đầu tiên đấy, đã thử nghiệm những cái bài hát mà do tôi sáng tác. Đấy, các em cũng có những cái ý kiến là các em này thích bài hát này, các em không thích này. Đấy, rồi từ đó thì chính là từ các em là những cái đầu tiên để cho tôi có nhiều cảm xúc cũng như là mình định hướng được xem nghe lắng nghe là các em muốn nghe những cái gì.
Vâng, trước khi trở lại cuộc trò chuyện với nhạc sĩ Lê Dũng, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức một ca khúc của nhạc sĩ Lê Dũng, Nơi đây miền quê em, với phần trình bày của em Nguyễn Võ Ngọc Dầu đến từ thành phố Hồ Chí Minh.
Hiền hòa em cho
Thưa anh Lê Dũng, sau một loạt các ca khúc về chủ đề thầy cô và mái trường, thì anh còn có mảng đề tài về quê hương, xã hội, ca khúc cổ động như là Quyết thắng nCoV này, Tự hào Bắc Giang quê hương em, Nơi đây miền quê em, Thiếu nhi Bắc Giang vững vàng tiến bước, và ca khúc sáng tác về Bác Hồ đang trong quá trình hòa âm. Phải chăng anh đang hướng đến một nhạc sĩ chuyên nghiệp ạ?
Mọi sự của âm nhạc, mọi cái có nghĩa là cái duyên nghề của âm nhạc đến với tôi rất là hữu duyên. Đấy, vì vậy mà tất cả mọi thứ thì tôi muốn là tất cả những cái việc đó thì hữu xạ tự nhiên hương là một cái điều tôi thấy là được lâu bền nhất. Và đặc biệt là với lĩnh vực nghệ thuật âm nhạc thì nên tất cả đều nên đến từ tự nhiên, để cho tự nhiên thì nó sẽ là hay và được lâu dài. Cũng là cái niềm hạnh phúc lớn nhất của người sáng tác chính là các sản phẩm của âm nhạc của mình đã được lan tỏa cũng như là được sống và được công chúng đón nhận. Đó là một cái điều quý giá nhất mà không có giải thưởng nào so sánh được. Đấy. Còn lĩnh vực theo nhạc sĩ chuyên nghiệp thì tôi cũng thực ra đây cũng là lĩnh vực mà cũng là điều mà tôi muốn phấn đấu trong cái thời gian tới cũng như là trong tương lai. Còn hiện tại thì tôi nghĩ là mình cứ phải làm tốt cái công việc của mình trước đã, còn những cái việc sau đó thì cứ để cho hữu xạ tự nhiên hương.
Vâng, đó cũng là một sự thay đổi, một sắc màu mới lạ mà nhạc sĩ Lê Dũng muốn gửi tới khán thính giả trong các sáng tác của mình. Cảm ơn nhạc sĩ Lê Dũng đã luôn dành tâm huyết vẽ lên bầu trời tuổi thơ của các em những gam màu sáng tươi và lấp lánh. Cảm ơn anh đã đến với Âm nhạc và Đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Và xin được chúc nhạc sĩ Lê Dũng và gia đình luôn hạnh phúc, ngày càng gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp và có nhiều tác phẩm âm nhạc chất lượng hơn nữa dành cho thiếu nhi.
Xin chào biên tập viên Thu Loan cùng khán thính giả của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Rất vui và hy vọng sẽ được gặp lại trong những chương trình tới của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang.
Vâng, để khép lại Âm nhạc và Đời sống hôm nay, mời quý vị và các bạn, các em cùng đón nghe một sáng tác của nhạc sĩ Lê Dũng, ca khúc Bốn mùa yêu thương qua phần thể hiện của các em Ánh Vân và Lan Chi. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn vào khung giờ này tuần sau.